Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Everything is Predictable, How Bayesian Statistics Explain Our World của Tom Chivers là một cuốn sách khoa học phổ thông về thống kê Bayes, xác suất và cách con người ra quyết định khi thông tin luôn không đầy đủ. Chivers, một nhà báo khoa học, không trình bày Bayes như một công thức khô cứng trong sách giáo khoa, mà như một cách nhìn thế giới. Theo tinh thần của cuốn sách, chúng ta hiếm khi biết chắc điều gì. Ta chỉ có những niềm tin ban đầu, rồi điều chỉnh chúng khi gặp bằng chứng mới. Từ chẩn đoán y khoa, tranh luận chính trị, trí tuệ nhân tạo, bộ lọc thư giác, đến cách bộ não dự đoán môi trường xung quanh, Chivers cho thấy tư duy Bayes xuất hiện ở rất nhiều nơi. Mục đích của sách là giúp độc giả hiểu vì sao xác suất không chỉ dùng để tính rủi ro, mà còn là ngôn ngữ thực tế để suy nghĩ rõ hơn trong một thế giới đầy bất định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy Bayes bắt đầu từ niềm tin ban đầu, rồi cập nhật bằng chứng mới. Ý tưởng trung tâm của cuốn sách là Bayes cho ta một cơ chế có trật tự để thay đổi niềm tin. Thay vì hỏi một sự việc đúng hay sai một cách tuyệt đối, Chivers hướng người đọc đến câu hỏi thực tế hơn. Ta nên tin điều này bao nhiêu phần khi xét những gì đã biết? Trong khung Bayes, ta bắt đầu với xác suất tiên nghiệm, tức đánh giá ban đầu dựa trên kinh nghiệm, dữ liệu cũ hoặc hiểu biết nền. Sau đó, khi có bằng chứng mới, ta không vứt bỏ hoàn toàn niềm tin cũ, cũng không nuốt trọn bằng chứng mới. Ta cân nhắc sức nặng của bằng chứng, rồi tạo ra xác suất hậu nghiệm, tức niềm tin đã được cập nhật. Điểm quan trọng là quá trình này có thể lặp lại liên tục. Niềm tin mới lại trở thành nền cho lần đánh giá tiếp theo. Vì vậy, Bayes không chỉ là một công cụ tính toán, mà còn là một mô hình của học hỏi hợp lý. Nó khuyến khích con người bớt cực đoan, bớt chắc chắn quá mức, và diễn đạt sự hiểu biết bằng mức độ tin cậy thay vì bằng khẳng định cứng nhắc. Thứ hai, tỷ lệ nền giúp tránh những kết luận sai trong chẩn đoán và đời sống. Một đóng góp dễ hiểu của sách là nhấn mạnh vai trò của tỷ lệ nền, tức xác suất ban đầu của một hiện tượng trước khi nhìn vào bằng chứng cụ thể. Chivers dùng tinh thần Bayes để giải thích vì sao nhiều người, kể cả người có chuyên môn, có thể diễn giải sai kết quả xét nghiệm hoặc dấu hiệu bất thường. Nếu một bệnh rất hiếm, thì một kết quả xét nghiệm dương tính, dù xét nghiệm khá chính xác, chưa chắc đồng nghĩa với việc người đó nhiều khả năng mắc bệnh. Lý do là số người không mắc bệnh ban đầu quá lớn, nên vẫn có thể tạo ra nhiều kết quả dương tính giả. Cách nhìn này không chỉ áp dụng trong y khoa. Trong đời sống, ta thường đánh giá một tin đồn, một hành vi hoặc một sự trùng hợp mà quên hỏi chuyện đó vốn phổ biến đến mức nào. Bayes buộc ta đặt bằng chứng vào bối cảnh. Một dấu hiệu mạnh trong một tình huống hiếm có thể không mạnh như ta tưởng. Ngược lại, một dấu hiệu nhỏ nhưng phù hợp với một khả năng vốn đã cao có thể đủ để thay đổi quyết định. Đây là bài học thực tế về sự khiêm tốn trong suy luận. Thứ ba, Bayes và thống kê tần suất trả lời những câu hỏi khác nhau. Chivers không chỉ ca ngợi Bayes, mà còn đặt nó bên cạnh truyền thống thống kê tần suất, vốn quen thuộc với kiểm định giả thuyết và giá trị P. Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở loại câu hỏi được trả lời. Cách tiếp cận tần suất thường hỏi, nếu giả thuyết đã đúng, thì khả năng ta quan sát thấy dữ liệu như thế này là bao nhiêu? Trong nhiều tình huống khoa học, câu hỏi đó hữu ích. Nhưng trong ra quyết định hàng ngày, con người thường muốn biết điều ngược lại với dữ liệu trước mắt. Khả năng giả thuyết này đúng là bao nhiêu? Bayes được Chivers xem là phù hợp hơn với kiểu câu hỏi này vì nó cho phép kết hợp dữ liệu mới với thông tin nền. Điều đó đặc biệt quan trọng khi quyết định phải được đưa ra dưới bất định. Chẳng hạn đánh giá rủi ro, chọn phương án điều trị, hay dự đoán hành vi người tiêu dùng. Sách cũng gợi ý rằng tranh luận Bayes chống lại tần suất không nên biến thành cuộc thi thắng thua đơn giản. Hai cách nghĩ phục vụ những mục đích khác nhau. Giá trị của Bayes nằm ở chỗ nó gần với cách con người thật sự cần suy luận khi phải hành động. Thứ tư, sự trở lại của Bayes gắn liền với trí tuệ nhân tạo và mô hình dự đoán. Một phần làm cuốn sách có tính thời sự là cách Chivers liên hệ Bayes với công nghệ hiện đại. Bayes từng có lịch sử dài, từ một định lý toán học thế kỷ 18, qua thời kỳ bị xem là gây tranh cãi vì dùng niềm tin chủ quan, rồi trở lại mạnh mẽ trong thời đại dữ liệu. Khi máy tính đủ mạnh và dữ liệu đủ lớn, việc cập nhật xác suất theo mô hình trở nên thực dụng hơn nhiều. Chivers chỉ ra rằng nhiều hệ thống dự đoán quen thuộc có tinh thần Bayes như bộ lọc thư giác, hệ thống gợi ý và các mô hình học máy nói chung. Chúng không biết chắc một thư điện tử là rác hay không, cũng không biết chắc một người sẽ thích sản phẩm nào. Chúng liên tục ước lượng, so sánh tín hiệu và điều chỉnh dự đoán khi có thêm dữ liệu. Cách mô tả này giúp độc giả hiểu trí tuệ nhân tạo không phải là phép màu, mà là một dạng suy luận xác suất ở quy mô lớn. Sách cũng mở rộng ý tưởng đó đến bộ não con người, nơi nhận thức có thể được hiểu như quá trình dự đoán thế giới rồi sửa sai khi cảm giác thực tế không khớp với kỳ vọng. Cuối cùng, tựa sách gợi sự dự đoán nhưng Bayes không xóa bỏ bất định. Một điểm cần đọc kỹ là tựa Everything is Predictable có phần khiêu khích, chứ không nên hiểu theo nghĩa mọi thứ đều có thể biết trước chính xác. Chivers trình bày Bayes như một công cụ cải thiện dự đoán, không phải một bảo đảm chống lại ngẫu nhiên. Bayes làm việc tốt nhất khi ta có thông tin nền hợp lý, dữ liệu mới có ý nghĩa và mô hình không quá sai so với thực tế. Nhưng trong những tình huống phức tạp, nơi dữ liệu quá ít, tương lai có nhiều khả năng chưa từng xuất hiện hoặc con người hành động chiến lược để thay đổi kết quả, dự đoán vẫn rất khó. Đây là giới hạn quan trọng, vì nếu áp dụng Bayes một cách máy móc, ta có thể biến niềm tin ban đầu thành định kiến được toán học hóa. Sách có giá trị chính ở chỗ nó dạy cách cập nhật niềm tin. Nhưng người đọc cũng cần nhớ rằng chất lượng đầu vào quyết định chất lượng đầu ra. Một xác suất được tính đẹp không tự động đúng. Tư duy Bayes mạnh nhất khi đi kèm sự kiểm tra mô hình, sự hoài nghi với dữ liệu và khả năng thừa nhận rằng có những bất định không thể nén gọn thành con số đáng tin cậy. Kết luận, Everything is Predictable phù hợp với độc giả muốn hiểu xác suất theo cách gắn với đời sống, chứ không chỉ như một phần của toán học. Người đọc phổ thông quan tâm đến khoa học, ra quyết định, truyền thông dữ liệu, y khoa, chính sách hoặc trí tuệ nhân tạo đều có thể tìm thấy lợi ích. Cuốn sách giúp ta nhận ra rằng nhiều tranh cãi không xuất phát từ việc một bên hoàn toàn lý trí, còn bên kia hoàn toàn phi lý. Chúng thường xuất phát từ những niềm tin ban đầu khác nhau, rồi được cập nhật khác nhau khi gặp cùng một bằng chứng. Với sinh viên, nhà phân tích dữ liệu hoặc người làm trong lĩnh vực công nghệ, sách cung cấp một cầu nối dễ tiếp cận giữa định lý Bayes và các ứng dụng hiện đại. Điểm nổi bật của Chivers so với nhiều sách thống kê phổ thông là ông không chỉ giải thích một công thức, cũng không chỉ kể lịch sử của một ý tưởng. Ông đặt Bayes vào mạng lưới rộng hơn, gồm nhận thức con người, y học, chính trị thị trường và trí tuệ nhân tạo. So với các sách chuyên sâu hơn, nó ít kỹ thuật hơn. So với các sách tự trợ giúp về tư duy, nó có nền tảng toán học rõ hơn. Giá trị của sách nằm ở vị trí trung gian đó, đủ dễ nghe để mở cửa cho người mới, nhưng đủ nghiêm túc để thay đổi cách người đọc, nghĩ về bằng chứng. Nếu bạn muốn ủng hộ Tom Chivers, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!